Tiếp theo đây là tiết mục Thông điệp cựu ước.
Kính thưa quý thính giả, trong tiết mục Thông điệp cựu ước hôm nay, mời quý vị cùng suy gẫm bài thứ 77, 10 điều răn hay nếp sống của người được cứu, theo sách Xuất Ai Cập chương 20 từ câu 1 đến câu 17, phần thứ 14. Kính thưa quý thính giả, 10 điều luật Chúa được chép trong sách Xuất Ai Cập chương 20 câu 1 đến câu 17 là những nguyên tắc cần thiết cho nếp sống hàng ngày mà Đức Chúa Trời đã ban cho Israel để tuyển dân Chúa phải tuân giữ. Dân Israel có trách nhiệm sống vâng giữ luật pháp Chúa. Trước hết, vì biết ơn giải cứu của Chúa, yêu mến Chúa, muốn làm vui lòng Chúa. Thứ đến, vì phúc lợi của họ, để bản thân họ được sống khôn ngoan giữa thế gian tối tăm này. Và do đó, Chúa có thể dùng họ trong chương trình lâu dài của Ngài, đem ơn cứu rỗi của Chúa cho toàn nhân loại. Nhờ nếp sống được biệt riêng ra cho Chúa của Israel, mà mọi dân tộc trên đất được nhận biết về tình yêu thương, đức thánh khiết, quyền năng và sự vinh hiển cao trọng của Đức Chúa Trời. Trong bài học hôm nay, phần thứ 14, chúng ta sẽ tiếp tục đề cập đến 10 điều răn và luật pháp Môi-se áp dụng cho chúng ta ngày nay, đặc biệt áp dụng cho cơ đốc nhân là người đã đặt đức tin nơi ơn cứu chuộc của Chúa. Chúng ta cùng nghe lại 10 điều răn theo sách Xuất Ai Cập chương 20 từ câu 1 đến câu 17 theo bản truyền thống hiệu đính như sau. Bấy giờ, Đức Chúa Trời phán tất cả những lời này. Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con, đấng đã đem con ra khỏi đất Ai Cập, khỏi nhà nô lệ. Trước mặt ta, con không được có các thần nào khác. Con không được làm cho mình một hình tượng nào theo hình dạng của những vật trên trời cao, hoặc nơi đất thấp, hoặc trong nước dưới mặt đất. Con không được cúi lại trước các hình tượng đó hay phụng thờ chúng. Vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con, là Đức Chúa Trời kỵ ta. Đối với những kẻ ghét ta sẽ vì tội đó của tổ tiên mà trừng phạt con cháu họ đến thế hệ thứ ba, thứ tư. Nhưng ta sẽ ban ơn đến hàng nghìn thế hệ cho những người yêu mến ta và vâng giữ các điều răn của ta. Con không được lạm dụng danh của Giê-hô-va Đức Chúa Trời, vì Đức Giê-hô-va sẽ chẳng dung tha kẻ nào lạm dụng danh Ngài. Hãy nhớ ngày nghỉ để giữ làm ngày thánh. Con phải làm tất cả công việc mình trong 6 ngày, nhưng ngày thứ 7 là ngày nghỉ dành cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con. Trong ngày đó, con trai, con gái, tôi trai, tớ gái, súc vật của con, cả đến khách lạ trong nhà con đều không được làm bất cứ công việc gì cả. Vì trong 6 ngày Đức Giê-hô-va đã tạo dựng trời, đất, biển và muôn vật ở trong đó, nhưng Ngài nghỉ ngày thứ 7. Vì vậy, Đức Giê-hô-va ban phước cho ngày nghỉ và thánh hóa ngày ấy. Hãy hiếu kính cha mẹ của con, để con được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ban cho con. Con không được giết người, con không được phạm tội tà dâm, con không được trộm cắp, con không được làm chứng dối hại người lân cận mình, con không được tham muốn nhà người lân cận con, cũng không được tham muốn vợ hoặc tôi trai, tớ gái, bò, lừa hay bất cứ vật gì thuộc về người lân cận con. Kính thưa quý thính giả, cơ đốc nhân ngày nay có thể học được những điều gì từ luật pháp Môi-se? Khi đọc luật pháp Môi-se là lời của Đức Chúa Trời, chúng ta có thể học được nhiều điều cho nếp sống cơ đốc, là nếp sống của những người theo Chúa. Chúng ta có thể học được những điểm căn bản sau đây. Thứ nhất, luật pháp Môi-se bày tỏ đức thánh khiết của Đức Chúa Trời. Thứ nhì, luật pháp Môi-se bày tỏ bản chất độc ác của tội lỗi. Và thứ ba, luật pháp Môi-se giúp chúng ta xác định cần phải tránh xa tội. Đó là ba điểm chúng ta đã bàn đến trong chương trình trước. Hôm nay, chúng ta tiếp tục suy nghĩ đến điểm thứ tư, luật pháp Môi-se cho thấy nguyên tắc gieo và gặt trong quyền tể trị công chính của Đức Chúa Trời, phơi bày trách nhiệm của chúng ta trong mọi hành vi và cho thấy sự thưởng phạt công minh của Đức Chúa Trời. Thứ năm, luật pháp Môi-se có thể tóm gọn trong hai giới răn đã được Chúa Cứu Thế Giê-xu dạy đối với Đức Chúa Trời và đối với con người. Và quan trọng hơn cả, luật pháp Môi-se cho thấy mặc khải về sinh tế hiệu năng trong ơn cứu chuộc tội nhân là giải pháp ân sủng của Đức Chúa Trời. Chúng ta đã nhắc đến ba điểm đầu, hôm nay sẽ nêu những điểm kế tiếp. Điểm thứ tư mà Cơ Đốc nhân ngày nay có thể học được từ luật pháp Môi-se là gì? Luật pháp Môi-se thiết lập nguyên tắc gieo và gặt. Giao ước cũ là giao ước có điều kiện. Đức Chúa Trời hứa ban phước cho Israel trong đất hứa chỉ khi nào họ vâng giữ luật pháp Ngài. Kinh Thánh chép: Hãy xem ngày nay ta đặt trước mắt các ngươi sự phước lành và sự rủa sả. Sự phước lành nếu các ngươi nghe theo các điều răn của Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi mà ta truyền cho ngày nay. Sự rủa sả nếu các ngươi không nghe theo các điều răn của Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi, nhưng xây bỏ đường ta chỉ cho ngày nay, đặng đi theo các thần khác mà các ngươi không hề biết. Sách Phục Truyền Luật Lệ chương 11 câu 26-28. Nguyên tắc được nhấn mạnh là người ta sẽ phải gặt lấy điều mình gieo ra. Đây là một nguyên tắc rất dứt khoát, cũng được nhắc lại trong Tân Ước, thư Galati chương 6 câu 7. Chớ hề dối mình, Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu, vì ai gieo giống chi lại gặt giống ấy. Nguyên tắc gieo và gặt được chính Kinh Thánh dạy khiến chúng ta phải suy nghĩ và nhận thức trách nhiệm của mình trong những chọn lựa suy nghĩ và hành động trước nhiều hoàn cảnh và nhu cầu trong đời sống. Nhất là khi đứng trước những cạm bẫy và cám dỗ của Satan vẫn thường giăng bủa và tấn công con cái Chúa. Biết rằng mình sẽ gặt lấy những gì mình đã gieo ra. Nhờ lời Chúa trong Kinh Thánh bày tỏ, chúng ta đều biết Đức Chúa Trời là đấng yêu thương, nhân từ, đầy lòng thương xót hay lầm ơn, chậm nóng giận. Nhưng chúng ta cũng không thể quên rằng Đức Chúa Trời của chúng ta cũng là đấng thánh khiết tuyệt đối, Ngài thưởng phạt công minh. Sách Xuất Ai Cập chương 34 câu 6 đến câu 7 chép: Jehovah là Đức Chúa Trời nhân từ, thương xót, chậm giận, đầy dẫy ân huệ và thành thực, ban ơn đến ngàn đời, xá điều gian ác, tội trọng và tội lỗi. Nhưng chẳng kể kẻ có tội là vô tội, và nhân tội tổ phụ phạt đến con cháu trải ba bốn đời. Cho nên khi học những mặc khải Đức Chúa Trời bày tỏ cho nhân loại trong luật pháp Môi-se, chúng ta không được coi thường mà phải cẩn thận trong mọi cách cư xử, vì biết rằng Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu, vì ai gieo giống chi lại gặt giống ấy. Thư Galati chương 6 câu 7. Điểm thứ năm chúng ta có thể học được qua luật pháp Môi-se là: luật pháp Môi-se giải thích hai giới răn căn bản nhất của Đức Chúa Trời dành cho con người. 10 điều răn trong luật pháp Môi-se có thể tóm gọn vào hai điều răn. Điều răn thứ nhất được thấy trong sách Phục Truyền Luật Lệ, chương 6 câu 5. Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Jehovah Đức Chúa Trời ngươi. Điều răn thứ hai trong sách Lê-vi chương 19 câu 18 phần B. Hãy yêu thương kẻ lân cận ngươi như mình. Trong Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 22 câu 36 đến 40. Khi có một thầy dạy luật hỏi để thử Chúa: Thưa thầy, trong luật pháp điều răn nào là lớn hơn hết? Thì Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết. Còn điều răn thứ hai đây cũng như vậy: ngươi hãy yêu người lân cận như mình. Hết thảy luật pháp và lời tiên tri đều bởi hai điều răn đó mà ra. Chúa Giê-xu cho thấy tầm quan trọng vượt trội trong bổn phận của chúng ta đối với Đức Chúa Trời và cho chúng ta biết rằng cả hai điều răn này là tinh hoa, là gồm tóm toàn bộ luật pháp của Ngài. Luật pháp Môi-se chủ yếu quy tóm về hai điều răn quan trọng mà Chúa Cứu Thế Giê-xu đã trình bày. Thứ nhất, trong mối liên hệ với Đức Chúa Trời là đấng sáng tạo muôn loài vạn vật, là đấng ban sự sống và mọi điều tốt lành cho chúng ta, thì chúng ta không thể xem thường hoặc sống dửng dưng như mình không hề có liên hệ nào với Chúa, mà phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Chúa. Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Nghĩa là tận tâm, tận lực, tìm mọi cách để học biết Chúa và tỏ lòng biết ơn, yêu mến, phục vụ, vâng lời Ngài. Đồng thời, thứ hai, đối với người, chúng ta cũng phải sống biết ơn Chúa qua cách cư xử trong mối liên hệ với người đồng loại. Ngươi hãy yêu người lân cận như mình. Sống yêu thương và thánh sạch theo những lời dạy của Thánh Kinh. Có ai nói rằng ta yêu Đức Chúa Trời mà lại ghét anh em mình thì là kẻ nói dối. Vì kẻ nào chẳng yêu anh em mình thấy thì không thể yêu Đức Chúa Trời mình chẳng thấy được. Chúng ta đã nhận nơi Ngài điều răn này: ai yêu Đức Chúa Trời thì cũng phải yêu anh em mình. Theo Thi Dân thứ nhất chương 4 câu 20 đến 21. Luật pháp Môi-se giúp cho dân tộc Israel và giúp cho mỗi chúng ta cụ thể hóa lòng yêu kính Chúa và yêu thương người. Điểm thứ 6 chúng ta học được trong luật pháp Môi-se. Đó là luật pháp Môi-se bày tỏ hiệu quả của sinh tế thay thế. Luật pháp Môi-se cụ thể hóa bằng hình ảnh đòi buộc của Đức Chúa Trời theo đức công chính của Chúa, phải có máu của một sinh tế vô tội để chuộc tội cho người phạm tội. Đức Chúa Trời yêu thương tội nhân, nhưng không thể dung dưỡng tội lỗi. Đức Chúa Trời thánh khiết và công chính phải hình phạt tội lỗi. Tác giả thư Hebrew chương 9 câu 22 nói: theo luật pháp, thì hầu hết mọi vật đều nhờ huyết mà được sạch. Không đổ huyết thì không có sự tha thứ. Xác chết bị thiêu trên bàn thờ tế lễ là một nhắc nhở sống động rằng hậu quả của tội lỗi là sự chết. Thì Roma chương 6 câu 23 phần A. Nếu không có một sinh tế như vậy để thay thế, thì cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời sẽ phải trút đổ xuống trên kẻ phạm tội. Luật pháp Môi-se cho phép một con sinh làm sinh tế chuộc tội, và luật pháp gọi sinh tế đó có mùi thơm dâng lên cho Đức Giê-hô-va. Lê Vi Ký chương 1 câu 4 đến câu 9: người sẽ nhận tay mình trên đầu con sinh hầu chuộc tội cho người. Ấy là của lễ thiêu, tức một của lễ dùng lửa dâng lên có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va. Qua nghi lễ chuộc tội bằng vật hy sinh, luật pháp Môi-se cung cấp nhiều minh họa về Chúa cứu thế và ơn cứu chuộc của Ngài. Mỗi một con sinh đã được dâng lên trong giao ước cũ đều là biểu tượng ám chỉ về chiên con của Đức Chúa Trời, là Chúa cứu thế Giê-xu và sự hy sinh của Ngài trên thập tự giá, là sinh tế thực sự có giá trị thay thế cho hình phạt tội lỗi mà mỗi một chúng ta đáng phải gánh chịu. Khi Giăng Báp-tít giới thiệu Chúa cứu thế Giê-xu, Giăng thấy Đức Chúa Giê-xu đến cùng mình thì nói rằng: kìa chiên con của Đức Chúa Trời là đấng cất tội lỗi thế gian đi. Nhờ mặc khải của luật pháp Môi-se qua dòng lịch sử mà người Do Thái đương thời Chúa Giê-xu có thể nhận ra ngay ý nghĩa của lời giới thiệu đó. Chính Chúa cứu thế Giê-xu là đấng đã đến theo lời hứa của Đức Chúa Trời, tức là đấng chịu sức dầu, là Chúa cứu thế đến thế gian để gánh tội của toàn nhân loại. Theo tiên tri Ê-sai chương 53 câu 6. Ngoài ra, thư Hebrew chương 7 câu 27 nói rõ hơn về Chúa cứu thế Giê-xu trong chức vụ thầy tế lễ như sau: không như những thầy tế lễ thượng phẩm khác cần phải hàng ngày dâng tế lễ trước vì tội mình, sau vì tội dân, Ngài, tức là Chúa cứu thế Giê-xu, Ngài đã làm việc đó một lần thì đủ cả, mà dâng chính mình Ngài làm tế lễ. Chúa cứu thế Giê-xu trong giao ước mới là đấng giữ chức vụ thầy tế lễ đời đời, đã gánh lấy cái chết đau thương trên thập tự giá vì tội cả nhân loại một lần đủ cả. Và Chúa cứu thế đã phục sinh, sống lại vinh hiển, bảo đảm ban ơn, tha thứ cho bất cứ ai tin nhận Ngài. Theo thư Hebrew chương 7 câu 18 đến 21. Như vậy, điều răn trước kia vì không quyền không ích nên đã bị bỏ rồi. Bởi chung luật pháp không làm trọn chi hết, lại có một sự trông cậy hay hơn đem vào thay cho luật pháp. Và bởi sự trông cậy đó, chúng ta đến gần Đức Chúa Trời. Và con, tức là Chúa cứu thế Giê-xu, làm thầy tế lễ đến đời đời.